chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Tàu Ra làm cả đảo xôn xao. Trong khi Khánh Châu bất ngờ gặp lại cố nhân thì chính ca sĩ Thu Lan cũng có một bất ngờ. Cô đã gặp lại Cương trong gương mặt của Phương khi anh lên sân khấu tặng hoa cô. Điều bất ngờ ấy đã đánh thức trong Lan cả một trời kỷ niệm với người chồng đã nằm lại mãi mãi trên vùng đảo này. Đêm ấy, những lính đảo đã không ngủ. Trạm trưởng Tiến cũng không ngủ. Anh nằm yên nghe những câu chuyện của cánh lính trẻ, nhớ về cuộc nói chuyện thô lỗ của chính trị viên Vũ với anh cách đó không lâu và nhớ về mối quan hệ của anh và Tiến sĩ Hằng. Và mặc dù chuyến tàu không mang tới cho Tiến những tin tức gì từ đất liền, nhưng cũng mang đến cho anh một thứ gì đó rất gần gũi, rất quê hương. Không chỉ những người lính đảo không ngủ, những người khách của đảo cũng không ngủ với những cảm xúc thật riêng. Lan không hề chập mắt với ngổn ngang kỷ niệm ùa về với những người chồng đã khuất. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của gương mặt Phương với chồng đã làm cô xao xuyến. Buổi sáng hôm sau, Thu Lan và Khánh Châu xuống thăm bộ phận Gia Đa như kế hoạch. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Thu Lan.
Mọi việc nhanh chóng được triển khai, Phương chỉ huy cắt đặt công việc cho từng người. May mà tàu xa nên gia vị khá dồi dào. Lòng vích thì xào với hành tây, chỗ thịt xào với rau muống tỏi. Đang mùa rau lên xanh non, các luống được che chắn tốt bằng những bức tường cao quá đầu người nên thả sức mà xanh tốt vì không bị gió muối tàn phá. Loại rau này được xào với thịt vích sẽ hứa hẹn một món ăn rất tuyệt. Còn riêng số trứng, Phương quyết định sẽ làm hai món, một nửa sẽ để nguyên quả luộc vì chắc chắn các vị khách sẽ rất thắc mắc trứng vích hình dạng như thế nào. Nên tốt nhất để cả quả vừa độc đáo, dễ làm lại có thể thỏa chí tò mò của khách. Món này sẽ được đem ra sau, gần như là tráng miệng. Còn một nửa sẽ được đập ra, trộn gia vị tiêu ớt, ngũ vị để rán. Trứng vích rán ăn xốp, hơi dai, nhưng nhai kỹ thì bùi, không ngậy và béo như trứng gà. Chẳng mấy chốc, việc chế biến đã gần đâu vào đấy. Tiếng băm chặt cùng với tiếng đàn, tiếng nhạc chan hòa tạo thành một không khí rất vui nhộn, giống như một đám cưới ở quê vậy. Tiếng hát từ trên phòng giao lưu vọng xuống khiến mấy cậu lính hậu cần luống cuống cả lên, nhất là Hoàn Đơ. Vừa làm, Hoàn Đơ lại nghển cổ trông về phía có những cô ca sĩ khiến Phương phải liên tục nhắc vì sợ nó làm hỏng đồ ăn. Một lúc sau, trong khi Phương đang lúi húi phá vỡ lớp màng của từng quả trứng vích để trộn gia vị, thì thấy bọn Hoàn Đơ nhắn cả lên. Thì ra, có một cô ca sĩ đang đi từ phía hội trường tiến lại phía nhà bếp, chỗ họ đang hành sự. Đội nhà bếp nhốn nháo, người phụ nữ đi tới gần hơn, mọi người nhận ra đó là ca sĩ Thu Lan. Phương giật mình nhớ ra, hôm qua chị đã hẹn xuống gặp mình. Mải mê việc bếp núc, cậu nghĩ chắc phải khi việc giao lưu đã xong thì mới có thể gặp gỡ, nói chuyện. Ai ngờ chị lại xuống tận đây tìm. Có lẽ chị Thu Lan không thấy Phương, hỏi thăm biết cậu đang ở đây nên mới tìm xuống. Nếu là ca sĩ Cánh Châu thì có lẽ cả nhóm đã chạy cả ra lên. Nhưng khi nhận ra đó là ca sĩ Thu Lan nên có vẻ bình thản hơn. Thu Lan vào bếp hỏi han vài câu xã giao rồi tiến lại phía Phương. Phương hỏi một câu để chứng tỏ rằng mình vẫn nhớ lời hẹn tối qua. Hôm qua chị ngủ ngon chứ? Em phải nấu ăn nên chưa lên được. Định chút nữa sẽ gặp chị thì chị đã xuống đây. Ờ, chị ngủ ngon. Chị vừa hết phần giao lưu, tranh thủ xuống thăm em. Thu Lan vừa nói, vừa xắn tay áo cùng làm chỗ trứng với Phương. Chị khéo léo và thành thục, chẳng mấy chốc đã được một âu trứng ướp gia vị trở lên chảo. Cùng với sự tham gia của ca sĩ Thu Lan, vừa làm vừa trò chuyện, bữa ăn đã nhanh chóng hoàn thành. Trong khi đó thì tại phòng ở của trung đội thông tin, Mạnh và Quang Cháy đã kéo được Khánh Châu vào nói chuyện. Lấy cớ thăm nơi ăn ở của Mạnh, thế là đã tách được ra khỏi cuộc giao lưu. Mọi người có lẽ cũng thông cảm bởi bạn bè lâu ngày gặp nhau, lại là gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này, nên để cho Khánh Châu được tự do. Mạnh đã kịp giới thiệu Quang với Khánh Châu, không quên kể mấy món tài lẻ của Quang Cháy cho thêm phần long trọng. Giới thiệu với Châu, đây là anh Quang. cùng chung đội với mình. Bọn mình vẫn gọi là Quang họa sĩ vì anh ấy rất hay vẽ, lại còn làm cả thơ nữa đấy. Khánh Châu vui vẻ làm quen với Quang. Cả ba ngồi trò chuyện một cách tự nhiên. Khánh Châu bỗng nhớ lời anh trai dặn trước khi ra đảo, nên không bỏ qua cơ hội. Anh Quang làm cả thơ nữa hả? Anh giỏi và lãng mạn quá. Vậy anh có bài nào cho em mấy bài? Anh Linh nhà em rất muốn có được những tâm sự của lính đảo để làm chất liệu sáng tác về Trường Sa. Nhân tiện, Châu nói luôn với Mạnh về những gì anh trai dặn dò trước khi ra đảo. Mạnh càng nhiệt tình vun vào. Và thế là Quang Cháy đã mở hòm lôi ra mấy bài thơ đã làm, trao cho Khánh Châu. Mình ngại lắm, mình không nghĩ thơ này sẽ được nhạc sĩ Ngọc Linh nhìn đến đâu. Nhưng Châu cứ đem về cho anh ấy tham khảo. Đừng cười mình đấy. Anh đừng nghĩ thế, anh Linh em mong muốn thực sự mà. Khánh Châu không quên ghi lại địa chỉ của Quang và Mạnh và hứa khi nào về đất liền sẽ gửi ra cho hai người mấy bộ dây đàn guitar và gửi cho Mạnh sách nhạc. Cô cũng cho Quang địa chỉ nhà mình. Phương xong việc cũng lên ngồi góp vui. Câu chuyện lại nở rộ khi Khánh Châu biết Phương cùng ở Hà Nội. Họ còn nói chuyện mãi cho đến khi Hoàn Đơ gọi vì bữa cơm đã chuẩn bị xong. Trong phần tuyên bố lý do trước bữa cơm của trạm trưởng Tiến, có hai ý. Lý do thứ nhất là có đoàn văn công từ đất liền ra giao lưu với trạm. Lý do thứ hai là đầy tháng con gái trung đội trưởng Linh. Tiến sĩ Hằng cũng có mặt trong bữa cơm, dường như chị đã trở thành người nhà của trạm. Đúng như dự đoán của Phương, khi mang những đĩa trứng vích ra, thì những vị khách đều ồ lên ngỡ ngàng. Những quả trứng xinh xắn, trắng trẻo, nằm gọn gàng trong những chiếc đĩa như những quả chôm chôm đã bóc vỏ, nhìn rất ngon mắt. Mọi người dường như ngắm chúng nhiều hơn là ăn. Bữa cơm kết thúc vui vẻ trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Ngay sau bữa cơm ít phút, đoàn ca sĩ lại tất tả xuống tàu để tiếp tục hành trình đi phục vụ chiến sĩ các đảo khác, để lại những ánh mắt ngẩn ngơ, tiếc nuối. Con tàu Titan tiếp tục rời cầu cảng Trường Sa đi theo hải trình đã định, vòng lên tuyến đảo phía Bắc, dừng chân ở một số đảo nữa, nó sẽ kết thúc hải trình để về lại đất liền. Khổ nhất là biểu diễn ở các điểm đảo. Tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra ở trên tàu. Chuẩn bị biểu diễn cũng ở trên tàu. Những đảo chìm diện tích rất hạn chế, không thể làm mọi thứ trên đó được mà chỉ lên biểu diễn. Vì vậy, ai cũng mong sớm đến Trường Sa lớn, vì đến Trường Sa lớn là đến thủ đô của đảo. Rộng rãi, thoải mái, mọi người có thể rộng chân hơn, chạy nhảy đây đó. Có chỗ mà ngó nghiêng. Và thời gian một ngày đêm dừng chân tại thủ đô xứ đảo đã khiến ai nấy được thỏa mãn. Bây giờ họ lại tiếp tục lên đường. Trên chặng đường còn lại này, tàu sẽ đi qua một địa điểm quan trọng. Tại đây có một phần việc quan trọng mà những người lính phải làm trên vùng biển thiêng đã đi vào tâm thức những người lính có mặt tại quần đảo này. Đặc biệt với Thu Lan, nó có một vị trí vô cùng lớn. Chỉ có mặt trong chuyến đi này, một phần cũng bởi điều quan trọng đó. Ngày thứ ba, kể từ khi rời đảo Trường Sa lớn, tàu đi qua vùng biển thiêng, còn cách vị trí vài hải lý. Không khí trên tàu trầm lắng hẳn đi. Mấy người thủy thủ chuẩn bị vòng hoa, hương, nến. Thu Lan cũng sửa soạn cho riêng mình. Chị mở tủ lạnh, lấy bó hồng đem theo, ngồi tẽ ra từng cánh. Còn một vật nữa chị đã chuẩn bị sẵn, đó là chiếc bật lửa của anh. Lần này, chị đã mang theo để gửi nó cho anh. Mọi thứ đã xong xuôi. Lan lấy gương sửa sang lại nhan sắc, rút thỏi son từ chiếc sắc tay, tô lại làn môi. Chị muốn trước linh hồn anh, chị phải đẹp. Anh cũng muốn thế khi còn sống kia mà. Và lại đây còn là lần cuối chị thăm anh, không biết có còn cơ hội để ra với anh nữa không. Vậy nên cũng cần chu tất hơn mọi bận. Con tàu đã xác định đúng tọa độ, có lệnh buông neo. Anh em tập trung trên boong, người trưởng tàu ra khẩu lệnh cho các thủy thủ sửa sang trang phục chỉnh tề, đứng làm hai hàng làm tiêu binh. Vị chỉ huy già của quân chủng đứng nghiêm trang đọc lời điếu. Kính thưa hương hồn 35 liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Tốc Tan năm. Hôm nay, đoàn công tác của chúng tôi ra đây có nén hương tưởng nhớ các anh. Đặc biệt có chị Thu Lan, vợ của anh Hoàng Xuân Cương, cũng không quản xa xôi ngàn trùng có mặt tại đây. Chúng tôi, những người ở lại, nguyện mãi mãi noi gương các anh, giữ vững từng tấc đất, từng mét vuông biển đảo của Tổ quốc, giữ vững vùng lãnh thổ đã thấm mồ hôi xương máu của ông cha. Các anh hãy yên lòng nơi chiến suối. Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ ghi nhớ công lao của các anh. Và chúng tôi, những người giữ biển, sẽ mãi mãi không quên các anh. Âm dương cách biệt, mong các anh ghi lòng. Vị tướng già đọc chậm, từng tiếng trầm đục thoát ra từ cổ họng. Cả hàng quân rưng rưng. Khi ông vừa dứt lời giây lát, mọi người còn đang chìm trong niềm xúc động, thì bỗng một tiếng xoẹt xé gió nổi lên. Mọi người giật mình nhìn ra hướng trước mặt. Phía trước, cách con tàu không xa, bỗng nhiên nổi lên một cột nước dựng đứng. Cơn lốc xoáy tròn, dựng nước thành cột như chiếc ống khói di động, cao đến hơn chục mét, đang lừ lừ chuyển động về phía con tàu của họ. Ai đó thảng thốt kêu lên. Voi rồng! Những người lính có kinh nghiệm đi biển chắc chắn sẽ nhận thấy sự nguy hiểm của hiện tượng này trên biển. Nếu đường đi của nó đúng vào vị trí con tàu, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong lịch sử ngành hàng hải, đã ghi nhận có những con tàu mất tích giữa biển khơi một cách bí ẩn mà không rõ nguyên nhân. Sau này, người ta đã tìm ra một trong những thủ phạm gây ra điều đó, chính là hiện tượng thiên nhiên này. Nó xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt sẽ xóa sổ cả con tàu. Vòi rồng lớn có khả năng nhấc cả con tàu lên không trung, rồi thả xuống ngẫu hứng sau khi đã mang đi một đoạn. Hầu như không kịp phản ứng, không hề có tín hiệu cấp cứu được phát đi. Và bây giờ thì nó đang hiện lên kia. Ngay khi cột nước dựng lên, đám sinh viên thì sợ cứng miệng, không kêu lên được tiếng nào. Tất cả như bị thôi miên. Diềng Lan, chị vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này chị cũng cuống lên bấn loạn. Chị vội vàng chắp tay khấn lắp bắp. Các anh sống khôn chết thiêng, nhận lời cầu khấn của anh em. Có gì chưa phải, nói cho đồng đội, cho đơn vị biết. Các anh sống khôn chết thiêng. Chiếc vòi rồng chuyển động ào ào trên mặt biển, tạo thành một trận cuồng phong, lừ lừ tiến thẳng về phía con tàu như muốn nuốt sống tất cả. Nhưng lạ kỳ thay, khi còn cách con tàu non nửa hải lý, nó bỗng vòng xa chuyển hướng như thể người chạy xe phát hiện chướng ngại vật. Nó chạy tránh ra, rồi lượn vòng quanh con tàu, vẽ thành một đường tròn dậy sóng, mà con tàu là tâm điểm. Bỗng nhiên, tốc độ di chuyển của vòi rồng chậm dần, độ cao cũng thấp dần, rồi bất ngờ đổ ập xuống mặt biển. Mọi người thở phào, mấy cô sinh viên run rẩy bám chặt lấy nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Chiếc vòi rồng làm biến động cả một vùng biển, sóng cuộn lên từ các phía lao vào con tàu. Con tàu 20.000 tấn bỗng dưng trở thành tâm điểm của trận cuồng phong lôi đình. Nó bị đội lên rồi sụt xuống, rung lắc dữ dội. Một lúc sau, sóng nhẹ dần, tàu trở lại trạng thái bình thường. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi lễ tiếp tục, vị tướng nói vài lời tạ ơn các liệt sĩ, sau đó là lễ thả hoa. Từng vòng hoa trắng thiêng liêng được nhẹ nhàng thả xuống biển. Sóng như nhẹ hơn, nâng niu những vòng hoa bồng bềnh. Thu Lan đứng bên boong tàu, chị nhẹ nhàng vốc từng nắm cánh hồng thả xuống mặt biển. Biển nổi bọt tung trắng xóa, những cánh hoa trắng bay theo gió la đà, rồi đậu trên ngọn sóng, dập dềnh trong nước. Chị nói với Cương, anh ơi, em lại ra đây với anh, em lại có mặt thăm các anh đây. Anh sống khôn chết thiêng, lên đây gặp em, gặp vợ anh đi. Lên đây trò chuyện với em đi. Có khi em chỉ ra với anh được lần này nữa thôi. Anh ơi, tại sao rời bắt tội chúng ta phải xa nhau? Tại sao anh lại nằm lại chính cái nơi mà chúng ta đã quen nhau này? Chị đã thật bình tĩnh khi nghe vị tướng già đọc lời điếu. Nhưng đến lúc này, Thu Lan không còn kìm được lòng mình. Hai bờ vai chị rung lên nức nở. Biển lúc này trở nên êm ái như có khúc nhạc du dương vọng lên từ mặt nước. Lăn tăn những con sóng nhỏ. Tiếng sóng vỗ lép bép như mơn man mạn tàu, như nâng niu vỗ về thân ái. Trên nền bản tình ca bi tráng ấy, những chú cá heo lại nổi lên tung những vòng cung phóng khoáng, thân mình bóng đen, chắc nịch như những khúc kỳ nam. Một con trong đàn bỗng kêu lên những tiếng thật lạ, nửa như tiếng lợn, nửa giống tiếng dê con. Thu Lan bỗng khóc như mưa. Anh ơi, Cương ơi, anh đấy phải không anh? Anh lên với em đấy phải không anh? Em trăm lạy anh, em ngàn lạy anh. Anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho em, phù hộ cho đơn vị anh nhé. Theo em về quê đi anh. Em đã xây nhà cho anh rồi. Theo em về anh nhé. Lần này em sẽ sắm đồ đạc cho anh dùng. Em sẽ không để anh phải thiếu thứ gì đâu. Khánh Châu đứng bên đỡ lấy chị. Không biết từ lúc nào mấy cô sinh viên cũng lặng lẽ khóc theo. Nước mắt chan hòa trên những khuôn mặt. Biển như xanh hơn, tím thẫm một màu tang tóc, u sầu. Đợi cho không khí lắng xuống, vị tướng già mới khẽ bảo anh em thủy thủ dìu những người phụ nữ về phòng. Tàu tiếp tục chạy, vị tướng già vỗ vai Lan ân cần. Thôi, cháu lên khoang nghỉ đi. Cháu đại diện cho các mẹ, các chị của những liệt sĩ có mặt được ở đây là các anh ấy vui rồi. Thu Lan lau nước mắt. Chị lấy trong sắc một gói nhỏ. Đấy là gói đất chị đã về quê lấy ở nhà thờ tổ dòng họ Hoàng của Cương, cùng chiếc bật lửa và bao thuốc của bố đưa, lặng lẽ thả xuống biển. Biển tấu lên những khúc nhạc trầm hùng, đón kỷ vật về với người đã khuất. Lan thấy nhẹ lòng phần nào. Trăng đã lên khỏi mặt biển. Hôm nay biển lặng, mặt nước dập dờn, được rát bởi thứ ánh sáng hư ảo. Vùng sáng lan rộng dần trên mặt nước mênh mông, mơn trớn, vút ve, bao trùm trên đảo. Những cây phong ba khẳng khiu đổ bóng xuống nền san hô thành những vệt đen thui. Dư âm của đêm văn công và cuộc giao lưu vẫn còn in đậm ở nơi này. Mặc dù đoàn đã lên đường cả nửa tháng nay, từng giọng hát, từng dáng hình đã được in đậm trong những người lính. Với cánh lính trẻ thì dường như những cô văn công vẫn còn quanh quẩn đâu đây chứ chưa hề rời khỏi đảo. Bọn Quang lại tụ tập trên nóc lô cốt bên ấm trà và gói kẹo. Đây là gói kẹo mà ca sĩ Thu Lan đã tặng cho Phương trong buổi gặp gỡ sau hôm biểu diễn. Ca sĩ Thu Lan đã xuống gặp cậu, chỉ nói những chuyện bâng quơ, hỏi quê quán, gia đình. Có lúc thì chả nói gì, chị chỉ nhìn chàng lính trẻ chăm chú khiến Phương ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu cứ thắc mắc không hiểu sao người phụ nữ này lại dành cho mình nhiều sự quan tâm đến vậy. Khi buổi giao lưu kết thúc, Thu Lan và đoàn trở lại nhà ban chỉ huy đảo cất đồ đạc. Lúc mọi người quay trở lại dùng cơm thì Thu Lan gọi Phương ra, dúi vào tay cậu gói kẹo và bao thuốc. Chị bảo chị ra đảo chẳng có gì, gửi anh em dùng cho đỡ buồn, và chị cảm ơn Phương. Chị bảo Phương đã gợi lại trong chị một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời gắn với hòn đảo này. Phương cứ đứng ngẩn người ra vì những câu nói của chị Thu Lan. Lúc này, bóc những chiếc kẹo hương cốm, Phương như thấy lại mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người nữ ca sĩ. Một chút gì đó len lỏi, xa xa của Hà Nội chợt trở về. Dư âm của những ngày sao động vẫn còn vương vất. Cánh lính trẻ quây quần ca hát, đọc thơ rôm rả. Lại những bài hát mà tên ca sĩ Thu Lan, ca sĩ Khánh Châu và cả tiến sĩ Hằng được lồng vào một cách tùy hứng. Họ cứ ngồi như vậy mà thao thao đủ chuyện cho đến đêm khuya. Đã khuya thật, trăng đã xế phía trời Tây, mặt biển trong và êm ái vô ngần. Mọi âm thanh rất hài hòa, kết hợp với ánh trăng làm nên một cảm giác thanh thanh, thư thái. Phía xa xa, ngọn hải đăng trên đảo Đá Lát, cách đó 30 hải lý, đang tỏa sáng theo chu kỳ những vòng quay, nhấp nháy con mắt thần gác cho biển ngủ. Một vài ánh đèn của các tàu thuyền đi theo một hải trình nhất định. Các vọng khác đang thay người. Ở một vị trí không xa đám lính trẻ, ngay dưới tán cây phong ba ngoằn ngoèo với những chùm lá sum xuê sát bờ biển, trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng cũng đang ngồi tâm sự. Ngồi đây có thể nghe thấy những câu nói to của đám lính trẻ đằng lô cốt. Lúc bọn Quang Cháy tổ chức ca vọng cổ nhắc tên chị, Hằng đã giật mình vì tưởng bọn họ biết hai người ngồi đây nên trêu chọc. Chị im lặng chờ phản ứng của Tiến, nhưng Tiến lờ đi, khẽ bảo. Kệ bọn nó, rồi anh chỉ lên bầu trời đêm bảo. Chúng nó hát chị Hằng trên kia, chứ đâu phải hát trêu em. Làm sao mà chúng nó biết mình ngồi đây? Giữa hai người hầu như đã không còn khoảng cách. Hôm nay, Tiến muốn tâm sự với Hằng, muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của anh. Và hơn thế, Tiến muốn bộc bạch những tâm tư mà anh mang theo suốt bấy nhiêu năm. Anh cũng không biết tại sao lại có nhu cầu tâm sự, không phải với ai khác mà lại là Hằng. Không phải tâm sự về mấy việc lặt vặt diễn ra gần đây trên đảo, xoay quanh quan hệ của hai người, mà là chuyện khác hệ trọng hơn. Câu chuyện về cuộc đời anh. Nhưng anh thấy thật sự khó khăn. không biết phải bắt đầu thế nào. Nhìn về phía đài radar, lúc này đang có phiên mở máy. Dàn anten quay đều đều những vòng tròn quét lên bầu trời đêm. Sừng sừng như chiếc cối xay gió. Hằng cũng nhìn theo Tiến, chị hỏi. Nó hoạt động như thế nào hả anh? Nói nôm na là có một hệ thống phát ra sóng điện từ cao tần ra không trung với bán kính vài trăm km. Loại sóng này khi gặp vật cản như núi non, máy bay, tàu thủy sẽ phản sóng lại. Những tín hiệu đó được hiển thị trên một bộ phận gọi là màn hiện sóng. Người trắc thủ nhìn trên màn hiện sóng này nhờ nghiên cứu chắc các điểm địa hình trên bản đồ như núi và các vật chắn sóng thiên nhiên sẽ phân biệt được mục tiêu cần quản lý và theo dõi cả trên không và trên biển. Nhờ chương trình định vị tính toán tốc độ trắc thủ biết rõ mục tiêu đó đang ở vị trí nào và phân biệt dò các mục tiêu lạ để có thể quản lý không gian quanh mình. Tiến sĩ Hằng chăm chú nghe có vẻ hiểu, không thấy chị hỏi thêm gì. Trạm trưởng Tiến bỗng chuyển hướng câu chuyện đột ngột. Anh đã tìm ra được lối vào cho câu chuyện rối rắm mình sắp kể. Em đã bao giờ nghe nói đến ảnh hưởng của sóng radar đến những người làm việc trong môi trường như bọn anh chưa? Lâu rồi em có đọc một bài báo nói về chuyện đó. Thực hư thế nào hả anh? Đúng thế, ít nhất là với anh. Đây cũng là điều mà anh muốn nói với em hôm nay. Lần trước em hỏi anh lý do chia tay Đào. Anh không trả lời ngay được. Bởi việc đó không thể trả lời bằng một câu mà xong. Như anh đã nói, anh có thể tha thứ tất cả để duy trì một cuộc sống gia đình, nếu như... Tiến sĩ Hằng im lặng chờ đợi. Ngay từ năm thứ ba nhận nhiệm vụ tại trạm radar trên núi cao của vùng đất Sơn La, Tiến đã cảm thấy có điều bất bình thường trong cơ thể. Nhiều sáng tỉnh dậy, anh thấy quần lót ướt mềm, không giống như những lần bị ướt trước đó. Anh không hề nằm mơ, cũng không hề có những suy nghĩ về chuyện ân ái. Vậy mà không hiểu sao vẫn bị mộng tinh một cách vô thức. Tuy thấy lạ, nhưng Tiến cũng không nói với ai, vì cứ nghĩ rằng chắc cơ thể tự điều hòa, thừa thì tất phải đào thải. Nhưng lạ là những lần như thế, anh thường cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể như bị rút xương, không muốn làm gì. Sau này ngẫm lại, thì thấy đúng là những ngày như vậy là những ngày anh tiếp xúc nhiều với máy. Thời gian về sau, tình trạng đó có giảm đi, và anh cũng không để tâm nhiều lắm đến chuyện này. Sau này ở lâu, anh em trong trạm có truyền tay nhau sau khi đọc một tài liệu nào đó về tác động của sóng cao tần. Lúc đó nhiều người mới công nhận mình cũng bị tình trạng như vậy. Nhưng chẳng có gì rõ ràng, chỉ là những phỏng đoán. Và cũng không thấy ai lo lắng nhiều, vì đa số anh em cho rằng chuyện đó bình thường, vẫn lấy vợ, vẫn có con cả đấy thôi. Chính Tiến cũng không thể tin mình lại không thể thực thi quyền làm bố. Và chính Tiến cũng không ngờ, cũng chính vì lẽ đó mà anh đã mất đi tổ ấm của mình. Cái đêm về bất ngờ sau một tuần thăm vợ ấy chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia ly giữa anh và Đào. Xuống tàu, đi nhờ xe về đến gần làng thì trời đã 9 giờ tối. Giờ ấy ở quê đã là khuya, mọi nhà đã đi ngủ. Đây đó le lói ánh đèn của những cô cậu học trò học bài khuya. Đi bộ qua cánh đồng làng, tiếng ếch nhái kêu rả rích. Đồng lúa đang vào đồng, từng ré non, đang ngậm hương thơm ngát. Không có nhiều kỷ niệm yêu đương, nhưng anh và Đào đã đi trên con đê này, đi bên cánh đồng này. Hương lúa khiến hai người như bay lên trên sóng lúa, như lướt trên cây cỏ đồng bãi. Tiến dạo bước qua ngôi miếu hoang, anh giật mình vì tiếng trẻ con khóc thảng thốt. Xa xa, quanh cất đâu đây? Anh lần theo tiếng kêu, tim đập hồi hộp. Trong đầu bỗng nghĩ đến cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi mà vẫn được nghe đồn thổi hay đọc trên sách báo. Anh bỗng nghĩ đến cảnh giữa đồng không mông quạnh, nếu gặp trường hợp như vậy thì sẽ xử trí thế nào? Vừa nghĩ, Tiến vừa hồi hộp lần theo phía có tiếng khóc. Lần mãi, hóa xa sau khu miếu hoang là một đôi mèo đang giao hoan. Chúng phát ra những tiếng rên nghe rờn rợn, hệt như tiếng trẻ con khóc. Tiến đứng chưng hửng, nhưng cảm giác rờn rợn chẳng hề mất đi. Tại sao tiếng mèo lại giống tiếng trẻ con khóc đến thế? Hay là tai anh nghe nhầm? Đây có phải là lần đầu tiên anh nghe tiếng mèo kêu trong lúc giao hoan đâu? Tiến lặng lẽ bước tiếp với những suy nghĩ chồng chất. Xa xa, trạm bơm vẫn sáng đèn. Ừ, có lẽ Đào đang phải trực bơm nước tưới cho cánh đồng. Lúa đang làm đồng, cần phải có đủ nước mới đỗ bông. Có lần mẹ anh từng nói, thời kỳ lúa làm đồng, cũng như người phụ nữ đang có mang, cần phải chăm sóc đầy đủ thì đứa con mới mập mạp, vuông tròn. Đào đã chăm sóc, bơm tưới cho bao nhiêu vụ lúa, đã bao nhiêu mùa vàng nảy nở vuông tròn, để rồi vợ anh vẫn cứ một mình thui thủi. Ai sẽ là người chăm sóc cho Đào trong lúc bụng mang dạ chửa, trong lúc thai nghén? Những lần anh về thì cũng như mưa bóng mây trên ruộng hạn. Nghĩ mà thương cho Đào quá. Nghĩ đến đó, anh rảo bước nhanh hơn, ý nghĩ sẽ quan tâm, bù đắp cho Đào nhiều hơn dậy lên trong Tiến. Lại nghĩ đến cảnh thân gái một mình giữa cánh đồng thưa vắng, một mình trực chạm bơm. Bỗng nhiên, Tiến thấy thương vợ biết bao. Một thân một mình, làm sao mà chịu cảnh cô quạnh mãi được? Có đứa con, Đào sẽ được an ủi rất nhiều. Tiến thấy thông cảm hơn với ước muốn có phần vồ vập của Đào trước việc sinh nở trước đây. Trạm bơm đã ở gần anh lắm, ánh điện yếu ớt từ trong soi qua khe cửa sổ leo lét. Không hiểu sao càng đến gần, Tiến lại thấy rộn rạo trong người. Anh đã ở dưới tán cây gạo sát trạm bơm, định bụng sẽ giả tiếng mèo kêu dọa cho Đào một trận. Từ nhỏ, anh vốn vẫn nổi tiếng là nghịch ngầm. Đã có lần anh giả làm tiếng chó lao từ bụi tre dọa bà hàng xóm, khiến bà lăn đùng ra suýt ngất vì tưởng là con chó giữ nhà anh thật. Sau vụ đó, anh bị bố cho một trận đòn. Nghĩ lại điều đó, Tiến tự cười một mình. Đúng là trẻ con nhiều chuyện. Nhưng đến khi lớn lên, anh vẫn không bỏ được cái thói hay dọa người khác. Và bây giờ thì Tiến đang ôn lại trò đùa trẻ thơ đó. Anh khẽ khàng bước lại gần trạm bơm hơn. Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng gì rất lạ, nửa như rên, nửa như khóc, nửa như đau đớn, nửa như sung sướng. Không lẽ lại có một đôi mèo nào nữa? Không, không phải tiếng mèo. Tiến có thể khẳng định 100% không phải tiếng mèo. Tim đập rộn rã. Tiếng ghé sát nhìn vào khe cửa sổ. Một gã đàn ông nằm xây lưng về phía anh. Cặp mông trần của gã nhấp nháy man dại. Hai bàn chân của người đàn bà nằm trên giường cong lên chĩa vào mặt Tiến từ phía ngang hông. Gã đàn ông lửng lững. Những tiếng rên rỉ quằn quại. Đôi dép. Trời ơi, đôi dép nhựa đỏ anh mua cho Đào. Một chiếc vẫn lồng trên chân, một chiếc rơi chỏng trơ dưới nền nhà. Tiến thấy mặt mình tê dại, máu dồn lên tai. Vợ anh đây ư? Anh sững lại, rồi như tỉnh cơn mê. Tiến lồng lên, giật tung cánh cửa. Hai chân gã trưởng trạm bơm run rẩy, miệng thở hổn hển. Gã lúng túng cúi xuống, vội vàng vơ lấy chiếc quần, rồi nhảy tót qua cửa sổ, không chấn xong phía đối diện. Lao ra cánh đồng, bỏ lại người đàn bà ê chề trên chiếc giường sọc sạch. Tiến đứng như trời trồng, tê tái và câm lặng. Ngay chính vào cái lúc gã đàn ông phóng ra những giọt sinh lực đầy dũng mãnh một cách hả hê thỏa mãn, Tiến đã như bị trúng một mũi tên đâm vào giữa con tim. Mọi thứ trên cơ thể rã rời. Tự nhiên người anh nhũn ra, không còn cảm giác. Sự bực tức đã dâng lên đến cao trào, nay như con sóng rút nhanh để lại nền cát lạnh giá, trơ trẽn. Bỗng nhiên, Tiến quay lưng bỏ chạy. Anh chạy miên man trên con đường làng, giữa những lúa ngô đường thị con gái. Sóng lúa dập dìu như nâng bước chân anh. Tiến cứ chạy như ma đuổi, như quỷ dồn, như tiên gọi. Khúc đồng sao quyện với tiếng gió hú, tiếng mèo gào, tiếng rên rỉ dập dền bên tai anh. Đột nhiên, Tiến bật khóc, khóc thổn thức như một đứa trẻ con bị đòn. Anh đi trong vô thức, đi giữa ngút ngàn gió, lúa, đi giữa ánh trăng mờ. Đi mãi, Tiến mới giật mình. Thì ra, anh đang đi ngược lại con đường lúc nãy đã đi. Tiến xoay người lại, nghĩ đến con đường về nhà. Anh thấy sao mà chua chát, ngại ngùng như chính mình là người phạm lỗi, như chính anh là người bị bắt quả tang. Đường về nhà anh đấy mà sao giờ trở nên xa lạ thế? Anh còn về nhà làm gì? Anh còn gặp Đào làm gì? Tiến xoay người đi theo hướng cũ, lê những bước chân bỏ xa ngôi làng.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.